Một bài học của biển cả. Một số người có được một thiên tư kỳ diệu. Tôi không biết nên gọi là gì cho đúng. Tinh thần bình thản, sức mạnh nội tâm hay tinh thần đại độ khoáng đạt. Dù sao thì, mỗi khi gặp những nỗi thắc mắc, đau khổ, là tự nhiên chúng ta hướng về những người đó. Họ có một cái gì thu hút chúng ta như đá nam châm hút sắt. Tôi có một ông bạn thân thuộc hạng người ấy. Cho nên buổi tối hôm nọ, có một nỗi ưu tư đè nặng trong lòng. Tôi gọi ngay điện thoại hỏi anh. Anh đáp: "Mời anh lại chơi. Anh mà đã đi ngủ rồi. Tôi sắp pha cà phê cho tôi đây." Tôi bèn đến nhà anh. Và một giờ sau, y như tôi đã đoán, tinh thần tôi phấn khởi hẳn lên. Không phải là nỗi khó khăn của tôi đã giải quyết được đâu, nhưng không hiểu tại sao tôi không thấy nó ghê gớm như trước nữa. Ngồi trước mặt anh Ken, thấy anh thoải mái dựa lưng vào cái ghế bành, hai chân gác lên bàn viết, tay chắp sau gáy, ít nói nhưng chăm chú nghe và tỏ thiện cảm với tôi, thì làm sao mà tâm hồn tôi chẳng bình tĩnh lại được. Bỗng tôi thấy cần phải tỏ ít lời cảm ơn anh và tấm lòng tôi quý mến anh. Tôi nói: "Anh Ken, tôi chưa thấy ai có tài làm cho tinh thần người khác phấn khởi lên được như anh. Anh làm cách nào vậy?" Nụ cười của anh nở một cách chậm chạp, cơ hồ như lần nào cũng hiện lên ở khóe mắt trước hết. Anh đáp: "Có gì đâu, tôi hơi lớn tuổi hơn anh, vậy thôi." Tôi lắc đầu: "Tuổi tác mà ăn nhập gì tới cái đó, anh có cái đức bình tĩnh mà tôi cảm thấy rất thâm trầm, nhờ đâu vậy?" Anh ngó tôi vài giây, có vẻ suy tư, như do dự không biết có nên kể cho tôi nghe không. Sau cùng, anh lấy đầu mũi dài móc kéo một hộp tủ bàn viết, rồi lấy ra một hộp giấy. Đặt lên tấm bìa lót tay trên mặt bàn, anh rõ hộp giấy đó, bảo: "Nếu tôi có được một chút xíu cái đức mà anh khen tôi đó, thì có lẽ là nhờ cái hộp này." Tôi đợi anh giảng giải. Phòng rất tĩnh mịch, tôi nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đặt trên mặt lò sưởi. Anh lựa một ống điếu cũ, thuốc đã đóng dày một lớp, rồi nhồi thuốc. "Chúng ta quen nhau từ bao lâu rồi ha?" "10 năm, 12 năm. Cái hộp này có từ lâu hơn nhiều, trên 30 năm rồi. Chỉ có Emma và tôi biết là trong đó có gì thôi. Nhưng lâu quá có lẽ nhà tôi quên rồi. Còn tôi thì cứ thỉnh thoảng lại mở ra ngắm nghía vật chứa trong đó." Ngọn lửa ở đầu cây quẹt chập chờn, khói thuốc tỏa lên thành những cuộn xanh, phản chiếu ánh đèn. Kent bắt đầu kể, giọng như văng vẳng từ dĩ vãng. "Năm 1920, tôi ở trên đường thành công. Một sự thành công kỳ dị, tiền vô như nước, mỗi ngày mỗi nhiều, mà tiêu pha còn nhiều hơn nữa. Đúng là hạng thanh niên được trời cưng. Tôi suy nghĩ tính toán mau hơn ai, mà tửu lượng thì cũng vô địch. Tôi cưới nhà tôi vì thấy nàng đẹp, làm cho nhà cửa, cuộc đời thêm tươi, chứ không phải vì tình. Nói thật ra, tôi không yêu nàng chút nào cả, tôi chỉ yêu bản thân tôi, tự cao tự đại, vậy thôi." Tôi ngạc nhiên ngó anh tự vẽ cho mình bức chân dung tàn nhẫn như vậy, làm sao tôi có thể tin được là đúng. Anh nói tiếp: "Chắc anh đoán được rằng số phận đâu có chịu thua tôi, phải quật lại chứ, mà nó quật lại một cách ghê gớm làm sao. Những người nào không trải qua cuộc kinh tế đại khủng hoảng năm 1929 thì khó tưởng tượng được nó bị đát tới mức nào. Mới tuần lễ trước, tôi còn là một nhà triệu phú trên giấy tờ, mà tuần sau đã nhẵn túi. Phản ứng của tôi dễ đoán được. Tôi say sưa tối ngày. Có lần 3 ngày liền say mềm, không còn biết trời đất gì cả. Anh cười gằn một tiếng ngắn đứng dậy, lùa ngón tay vào mớ tóc rối bù. Nơi mà tôi lựa để thỏa tình than thân trách phận là một biệt thự của chúng tôi trên bờ biển. Nhưng từ khi đất sập ở dưới chân, nó không còn thuộc về chúng tôi nữa. Alma muốn theo tôi ra đó. Tôi bảo đừng. Tôi chỉ muốn mỗi một điều, uống rượu tới say bí tỉ để quên hết mọi sự và nốc hết ve này tới ve khác. Nhưng rồi cũng tới một lúc tinh thần người ta bình tĩnh lại. Lúc đó tôi sắp thành một thằng nghiện rượu. Điều đó thật ghê gớm quá. Tôi tởm cho cái con người tôi. Tôi tuyệt vọng. Tôi soi gương, cặp mắt đỏ ngầu, râu ria 3 ngày chưa cạo. Tôi thấy mình hoàn toàn là một thằng bỏ đi. Tôi hoàn toàn là một con người hư hỏng, một người chồng hư hỏng, một công dân hư hỏng. Tôi nghĩ rằng chỉ có cách tôi từ bỏ cõi đời này là có lợi cho nhà tôi, cho xã hội hơn cả. Tôi đã kiếm được một cách chắc chắn rồi. Gió thổi ào ào, biển động mạnh. Tôi sẽ bơi ra thật xa, tới khi đuối sức mới thôi. Thế là vô phương trở vô bờ được, và bao nhiêu nỗi ưu tư sẽ được trút hết. Cối thuốc đã tắt. Anh nhõm dậy đặt nó lên bàn giấy. Khi ngồi xuống, chiếc ghế bành cũ kỹ của anh kêu rắc rắc. Khi đã có một quyết định như vậy thì chỉ còn nghĩ tới cách thực hiện cho mau. Tôi không chần chừ nữa, vội vàng xuống các bậc thềm, tiến ra bãi biển. Tôi còn nhớ lúc đó trời hừng đông, đỏ rực, dưới ngọn cuồng phong sóng nổi cao ngất. Tôi bước thẳng lại mí nước. Khi tới nơi, tôi để ý thấy cái gì lấp lánh trên mặt cát. Anh mở hộp giấy ra, bảo, đây, vật này đây. Trong hộp chứa một vỏ sò. Không phải là thứ vỏ sò hiếm thấy, vì tôi cũng đã gặp nhiều vỏ sò như vậy. Chỉ là một thứ vỏ hình bầu dục dài, có rạch màu lợt, coi khá đẹp. Kent nói tiếp. Tôi đứng lại ngắm nghía nó, sau cùng lượm nó lên. Nó ướt, bóng loáng và chỉ khẽ bóp một chút cũng bể liền. Mặc dù vậy, nó còn nguyên không sức mẻ gì cả. Trong khi gió gào sóng gầm ở chung quanh, tôi tự hỏi, làm sao mà có thể như vậy nhỉ? Cả tấn nước dập dồn cuốn nó, tung nó lên trên lớp cát cứng này, mà sao nó không bể ra, tan tành ra từng mảnh vụn nhỉ? Cái gì làm cho nó còn nguyên vẹn, không hề rạn nứt như vậy nhỉ? Tôi ráng suy nghĩ, rồi bỗng nhiên tôi hiểu. Nó đã chấp nhận cơn giông tố, như chấp nhận sự an tĩnh ở đáy biển, nơi nó phát sinh. Nhờ vậy nó không bị tiêu diệt. Bỗng nhiên tôi thấy mình đã vô lý, chiến đấu với một biến cố không thể tránh được. Tôi không nhớ tôi đã đứng như vậy bao nhiêu lâu. Sau cùng, tôi lượm vỏ sò đó lên, rồi trở về biệt thự. Tôi giữ vỏ sò đó cho tới bây giờ. Tôi đỡ cái hộp anh chìa cho tôi nhấc vỏ sò lên. Thật đều đặn, không sức mẻ chút nào cả, mà nhẹ như lông chim. Tôi hỏi anh có biết tên nó không? Anh đáp, có, người ta gọi nó là Cánh Thiên Thần. Arthur Gordon. một mình trên biển suốt một ngày. Mới rồi, tôi bị một cơn chán nản mà nhiều người cứ lâu lâu lại trải qua một lần. Bỗng nhiên, nguyên khí hạ thấp xuống, thấy cái gì cũng ảm đạm, vô vị, sinh lực giảm thiểu, hết hăng hái. Công việc làm ăn của tôi bị ảnh hưởng tai hại. Buổi sáng nào tôi cũng nghiến răng cầu nhàu. Hôm nay thì nhất định phải tìm lại được cái ý nghĩa trước kia của cuộc sống. Thế nào cũng phải thoát khỏi cái tâm trạng này mới được. Nhưng rồi những ngày vô nghĩa cứ kéo dài ra và sự tê liệt về tinh thần mỗi ngày một tăng. Sau cùng, tôi thấy rằng phải nhờ một người nào cứu giúp mới được. Tôi kiếm một y sĩ không chuyên môn, không phải là một nhà phân tâm học, một y sĩ thường thôi, lớn tuổi hơn tôi, tuy bề ngoài có vẻ quạo quọ, nhưng lòng rất nhân từ. Tôi rầu rĩ thú thật. Tôi không biết bị cái chứng gì, nhưng tôi có cảm tưởng rõ rệt rằng tôi không có lối thoát. Ông có thể trị cho tôi được không? Ông ta chậm rãi đáp. Tôi không dám quyết. Ông chắp tay, đầu ngón tay bên này chống đầu ngón tay bên kia, ngó tôi một hồi lâu, rồi thình lình hỏi tôi. Hồi nhỏ, ông ở đâu thấy thích nhất? Hồi nhỏ hả? Có lẽ tôi thích bờ biển nhất. Chúng tôi có một căn nhà nhỏ ở bờ biển, cứ mùa hè ra đó nghỉ mát, thú lắm. Ông ta ngó qua cửa kính, nhìn những lá vàng lả tả cuốn theo chiều gió. Ông có thể theo đúng lời tôi chỉ bảo, chỉ trồng một ngày thôi, được không? Tôi đáp, tôi xin sẵn sàng thử bất cứ cái gì. Được, đây, ông nghe tôi dặn, sáng mai, ông lái xe ra bờ biển, phải ráng tới bờ biển trước 9 giờ, mang theo bữa trưa đi, nhưng cấm ngặt không được đọc sách báo, viết lách, nghe máy thâu thanh hoặc nói chuyện với bất kỳ ai. Tôi cho ông mấy toa thuốc, cứ 3 giờ thì làm theo đúng như tôi dặn. Ông ta xé 4 tờ giấy, viết lên mỗi tờ vài chữ gấp lại, đánh số, rồi chìa cho tôi. Uống những thuốc này lúc 9 giờ, giữa trưa, 3 giờ và 6 giờ chiều. Tôi hỏi, ông không đùa đó chứ? Ông ta khẽ cười. Ông sẽ phải trả tiền coi mạch đó, không phải chuyện đùa đâu. Sáng hôm sau, tôi lái xe ra bờ biển mà lòng hơi hoài nghi. Chỗ đó thật vắng vẻ, gió bất thổi và mặt biển xám như cau mày lại. Ngồi trong xe tôi chán ngán nghĩ tới cái nông nổi phải ở bờ biển đó suốt một ngày dài. Tôi lấy miếng giấy thứ nhất ra đọc. Lắng tai nghe. Tôi tưởng tôi đọc lộn chứ. Tôi nghĩ bụng, ông này điên thật tình rồi. Ông cấm mình đủ thứ, nhạc, tin tức, đài phát thanh, nói chuyện với người khác. Như vậy thì còn cái gì để nghe nữa, mà nói mình phải lắng tai nghe. Tôi ngẩng đầu lên lắng tai. Không có một tiếng động nào cả, trừ tiếng sóng gầm đều đều. Tiếng kinh kêu the thé của một con hải âu, tiếng dù dù của một phi cơ bay rất cao. Mà tất cả những tiếng đó đều quen tai quá rồi. Tôi bước ra khỏi xe, một luồng gió sập mạnh cánh cửa xe. Tôi tự hỏi, mình phải lắng nghe tất cả những của nợ đó sao? Rồi tôi leo lên một động cát ngồi ngắm bờ biển hoang vắng. Ở đây biển gầm lên dữ dội tới nỗi át hẳn mọi tiếng khác. Bỗng tôi nghĩ bụng, vậy mà nếu lắng tai, dí sát tai vào thì tóc cũng vẫn nghe được tiếng cát di động xào xạo, nhẹ nhẹ và tiếng gió lào xào khi thổi lên động cát. Rồi như có một cái gì thúc đẩy tôi cúi xuống, rút đầu vào một đám cỏ ong ở bờ biển, mà không thấy vậy là kỳ cục. Và tôi phát kiến được điều này. Nếu ta chú ý nghe, thì sẽ thoáng có một lúc mà mọi sự sinh hoạt như ngưng động lại chờ đợi, mọi tư tưởng bỗng hết quay cuồng trong đầu óc. Không thể nào chú ý hết nghe một cái gì ở ngoại giới mà không làm cho tiếng động của nội tâm phải im bặt. Óc lúc đó được nghỉ ngơi. Tôi trở về xe, ngồi sau tay lái, lắng tai nghe. Tôi lại nghe tiếng gầm của biển và nghĩ tới sự mênh mông của biển, những tiết điệu lạ lùng của nó. Tới mặt biển đẹp như nhung dưới ánh trăng, nhưng lừa gạt ta, nguy hiểm như một cái bẫy. Tới những làn sóng giềng bọt trong giông tố, tới những bài học nó dạy cho chúng ta hồi nhỏ. Bài học kiên nhẫn, vì không thể bắt thủy triều xuất hiện mau hơn được. Bài học thận trọng, vì không nên đùa với biển cả. Bài học về sự liên quan bí mật và mênh mông giữa mọi vật. Gió, thủy triều, luồng nước, trời lặng, mưa hoặc bão. Tất cả những cái đó hòa hợp với nhau mà quyết định con đường di thê của cá và chim. Và bài học sạch sẽ nữa. Không có một bãi biển nào không được ngọn chổi mênh mông của biển quét sạch. Mỗi ngày hai bận. Tóm lại, tôi trầm tư về những cái vượt ra khỏi bản thân nhỏ bé của tôi. Nhờ vậy làm nhẹ được gánh nặng ưu tư của tôi. Nhưng thời gian đi chậm quá. Đã bao lâu nay tôi có thói quen gặp vấn đề gì thì sấn vào giải quyết. Bây giờ ở không tôi thấy bơ vơ. Trong khi tôi tiếc rẻ nhìn cái máy thâu thanh trong xe, thì bỗng một câu của Corklin hiện ra trong óc. Các tác phẩm lớn lao thành hình trong sự yên lặng. Tới giữa trưa, gió đã làm tan hết các đám mây và mặt biển nhấp nhô vui vẻ lấp lánh. Tôi mở ra coi toa thuốc thứ nhì và lại ngồi xuống, nửa thấy ngộ nghĩnh, nửa bực mình. Toa này gồm 6 chữ. Ráng trở lui về dĩ vãng. Trở lui về dĩ vãng ư? Làm sống lại dĩ vãng? Tại sao? Tôi ưu tư là ưu tư về hiện tại và tương lai mà. Tôi rời xe, trầm ngâm đi bách bộ theo các động cát. Ông y sĩ đó bảo tôi ra bờ biển, vì bờ biển nhắc nhở tôi những hồi ký đẹp đẽ thời nhỏ. Có lẽ vì vậy mà phải làm sống lại kho tàng hạnh phúc đã chìm trong sương mù của thời gian chăng? Tôi kiếm một chỗ khuất, nằm dài trên lớp cát ấm ánh nắng. Ráng trở ngược lên nguồn của dĩ vãng, tôi thấy lấp ló những hồi ký sung sướng nhưng mơ hồ, những vẻ mặt mờ mờ xa xăm, những hình ảnh đã chôn kỹ từ lâu, và tôi nảy ra ý tô cho những ấn tượng mơ hồ đó thêm rõ, như một họa sĩ sửa lại màu, vẽ lại nét trên một bức tranh. Tôi chọn một việc đặc biệt nào đó đã xảy ra, ôm lại được càng nhiều chi tiết càng tốt, tưởng tượng những người đã dự vào trong việc đó một cách thật đầy đủ, từ y phục, cử động, giọng nói, tiếng cười. Y sĩ đã khuyên tôi phải lắng tai nghe mà. Thủy triều đã hạ, nhưng sóng còn gầm ở những chỗ đá ngầm. Tôi trở lại 20 năm trước, nhớ buổi câu cá cuối cùng với em tôi. Tôi nhận thấy rằng nhắm mắt lại và chú hết tinh thần vào thì tôi có thể làm sống lại một cách rõ rệt, lạ lùng, hình ảnh đứa em yêu quý, trông thấy lại được cái khóe mắt vui vẻ, hăng hái của nó trong buổi sáng xa xăm đó nữa. Thực ra tôi trông thấy lại được tất cả khung cảnh bãi biển, hình vòng cung màu ngà, nơi chúng tôi câu, mặt trời mọc làm cho nền trời ở phương đông như lem luốc, những lớp sóng cao viền bọt đập vào bờ. Tôi cảm thấy nước ấm ấm, cuồn cuộn rút ra, buồn buồn ở đầu gối tôi. Tôi thấy cần câu của em tôi uốn cong lại mỗi khi nó giật cá. Tôi nghe thấy tiếng la hét mừng rỡ của nó khi bắt được cá. Tôi xây dựng lại hoạt cảnh đó, từng khúc một, rõ ràng mà không sai, dưới lớp sơn trong suốt của thời gian. Rồi hình ảnh biến mất. Tôi chậm chạp đứng lên, ráng trở lui về dĩ vãng. Những người sung sướng thường rất tự tin, cố ý tiếp xúc lại với hạnh phúc đã qua, chính là một cách giải thoát những tia nghị lực, nguồn ly ti sinh khí của ta đó. Phần thứ nhì của ngày hôm đó trôi qua mau hơn, trong khi mặt trời chậm chậm bắt đầu hạ xuống, tôi tham lam cố ôn lại nhiều dĩ vãng, sống lại giai đoạn này, tìm lại được giai đoạn khác đã hoàn toàn quên từ lâu. Một hôm, hồi đó tôi vào khoảng 13 tuổi, em tôi 10 tuổi, cha tôi đã hứa dắt chúng tôi đi coi xiếc, nhưng rồi trong bữa trưa, có người kêu điện thoại bảo có việc gấp, cha tôi phải lại hãng ngay. Anh em tôi đã sẵn sàng nhận nỗi thất vọng rồi, nhưng cha tôi bình tĩnh nói, không, tôi không tới được, việc gấp gì thì cũng để đó. Cha trở về bàn ăn, mẹ tôi mỉm cười, bảo, gánh xiếc đó thường trở lại mà có gì đâu. Cha tôi đáp, phải, nhưng tuổi thơ không trở lại nữa. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tôi còn nhớ chuyện đó và thấy lòng tôi ấm áp lên. Tôi hiểu rằng không có một việc thiện nào mà hoàn toàn mất bao giờ cả. Khoảng 3 giờ chiều, lúc nước ròng, tiếng sóng chỉ còn văng vẳng đều đều từ xa đưa vào, như hơi thở của một người khổng lồ. Tôi nằm trên cát, sung sướng, thoải mái và hơi tự đắc nữa. Những tòa ông ấy cho mình có khó theo chút nào đâu. Nhưng tôi không ngờ được nội dung trong tòa thứ ba. Không phải là một lời gợi ý nữa, mà là một mệnh lệnh nghiêm nhặt. Xét lại các động cơ thúc đẩy ông hành động. Phản ứng đầu tiên của tôi hoàn toàn có tính cách tự vệ. Mình có làm cái gì bậy đâu mà phải xét lại. Tôi muốn thành công. Ai mà chẳng muốn thành công. Tôi muốn có chút danh vọng. Mọi người cũng mong như tôi. Có tiếng thì thầm trong thâm tâm tôi. Có thể rằng động cơ của mình không được cao thượng lắm chăng? Có thể rằng vì vậy mà tinh thần của mình mất quân bình chăng? Tôi dốc lên một nắm cát, rồi để cho nó chảy qua kẽ tay. Hồi xưa, mỗi khi tôi làm được một việc gì hoàn hảo, thì là tự ý làm, vui vẻ làm, không chút bó buộc. Ít lâu nay, tôi làm theo một lối thông thái, tính toán lạnh lùng. Tại sao? Tại tôi còn nhắm cái gì khác ở ngoài công việc, nhắm phần thưởng mà tôi mong được hưởng. Sự làm việc không còn là cứu cánh nữa, mà thành một phương tiện để kiếm tiền. Tôi bừng tỉnh, giác ngộ được chân lý này. Khi động cơ của ta xấu, thì không có gì tốt được cả. Dù ta làm người phát thư, người hớt tóc, nhân viên hãng bảo hiểm hay bất kỳ một nghề gì khác, hễ ta còn cái cảm tưởng rằng ta phụng sự xã hội, thì công việc ta làm còn được hoàn hảo. Nếu ta chỉ nghĩ đến tư lợi thôi, thì công việc hóa ra kém, tôi đi. Luật đó cũng nghiêm khắc như luật trọng lực vậy, không ai thoát khỏi nó. Tôi ngồi đó trầm tư một hồi lâu. Ở ngoài xa, trên chỗ đá nổi, tôi nghe thấy tiếng sóng ì ầm biến thành tiếng gầm. Thủy triều đã dâng, sau lưng tôi ánh tà chiếu gần như ngang ngang trên cảnh vật. Sắp tới lúc rời bãi biển rồi, tôi không thể không phục y sĩ đó. Toa thuốc của ông tài tình thật, mà ông có vẻ chép ra một cách dễ dàng, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng lối trị bệnh tuần tự đó có thể giúp được mọi người trong mọi nỗi khó khăn. Lắng tai nghe, để tinh thần dịu xuống. Lắng nó lại, không cho nó thắc mắc, ưu tư về những vấn đề nội tâm nữa, mà hướng về thế giới bên ngoài. Ráng trở lui về dĩ vãng, óc con người cùng một lúc chỉ có thể nghĩ tới một ý thôi. Nghĩ tới những lúc vui đã qua thì tự nhiên quên hết các ưu tư hiện tại. Xét lại các động cơ thúc đẩy ta hành động, lệnh nghiêm khắc đó chính là điểm cốt yếu của phương pháp này. Đánh giá lại động cơ để cho nó hòa hợp với khả năng và lương tâm của mình. Nhưng muốn làm được như vậy thì trí óc phải sáng suốt và dễ thụ cảm, cho nên cần được chuẩn bị trước trong 6 giờ hoàn toàn im lặng. Mặt trời đỏ rực như một bầu lửa lớn ở chân trời, tôi lấy ra nốt miếng giấy cuối cùng. Lần này cũng chỉ có 6 chữ. Tôi tiến chậm chậm lại phía biển. Khi còn cách mấy nước lớn vài bước, tôi ngừng và đọc lại. Viết ưu tư lên trên cát. Tôi tung cho tờ giấy bay theo gió, bước vài bước, lượm một giỏ sò rồi quỳ xuống, viết lên trên cát mấy chữ, chữ nọ đè lên chữ kia. Sau cùng, tôi về xe mà không quay lại ngó ở phía sau. Tôi đã viết những ưu tư của tôi lên cát, và thủy triều đang dâng. Arthur Gordon.